Thành Xá Vệ có một người phụ nữ làm công việc quét dọn, mỗi ngày đều quét đường rất cần mẫn, chưa từng lười biếng. Dù bà rất nỗ lực, nhưng vì công việc làm quần áo bà lúc nào cũng có mùi hôi và lấm lem bẩn, nên người dân không thích gần gũi bà. Hễ thấy người phụ nữ này, mọi người không khỏi biểu lộ sự khó chịu trên nét mặt và nhanh chóng bịt mũi khi đi qua.
Này, tránh đi thôi, bà Thái đến kìa. Tôi không thích bà ấy chút nào cả.
Bà ơi, bà có mệt không ạ?
Kìa con gái, mau tránh xa bà ấy ra, bà ấy đang quét đường, con mà đến gần thì rác bụi bặm sẽ bay vào người con đấy.
Này em, mau đưa con vào trong nhà đi em, đừng để con lại gần bà ấy.
Nhanh đi sang bên kia, kẻo bà ta hất bụi tung chỗ này lên bây giờ. Ước gì bà ta biến khỏi đây cho khuất mắt tôi. Đúng vậy, nhanh đi thôi.
Này, bà kia, bộ bà không nhìn thấy tôi đang ở đây hay sao hả?
Tôi xin lỗi ông, vì cơn gió chợt thổi qua mạnh quá nên lá cây đã bay vào người ông, mong ông hiểu cho tôi ạ.
Thôi, bà đừng đổ lỗi cho ngọn gió, chính bà đã khiến lá cây bay vào người tôi, quần áo của tôi bẩn hết rồi đây này, giờ bà tính sao đây?
Tôi xin ông bỏ qua cho tôi sẽ giặt sạch bộ quần áo này cho ông, được không ông?
Giặt quần áo của tôi hả? Bà tính làm hỏng luôn quần áo của tôi hả? Thôi, bà tránh đi cho khuất mắt tôi.
Thế rồi tất cả mọi người đều bỏ đi, không còn một ai ở lại. Người phụ nữ quét đường cứ lặng lẽ làm công việc của mình.
Xin chào bà. Cảm ơn bà đã quét dọn con đường này thật sạch sẽ. Công việc bà đang làm thật là một công việc vô cùng cần thiết và rất đáng quý.
Bạch Đức Thế Tôn, công việc này là một công việc bị mọi người khinh rẻ, không đáng quý như Đức Thế Tôn nói đâu. Con chỉ là một người quét đường, đôi tay của con rất bẩn, người con chính đầy bụi bặm và hôi hám. Con đứng gần ngài trong bộ dạng này thật là bất kính. Xin ngài hãy tránh xa con ra.
Không sao cả. Công việc mà bà đang làm quả thật rất cao quý, rất đáng trân trọng. Chính nhờ sự quét dọn của bà mà đường phố trở nên sạch đẹp. Nếu không có những người chấp nhận đi quét đường như bà, thì các con đường sẽ ngập đầy rác, dơ bẩn không ai chịu được. Hãy nhớ, chỉ cần là việc làm lương thiện thì không có công việc nào là cao quý nhất, cũng không có công việc nào là hèn hạ nhất cả. Ta không ghét bỏ bà, vì vậy những lúc rảnh rỗi, bà hãy đến giường kỳ thọ cấp cô độc để nghe pháp và tinh tiến, nỗ lực tu tập để đời này và đời sau được nhiều an vui nha.
Nhưng con không có quần áo sạch đẹp. Con có thể đến nghe ngài giảng pháp trong bộ dạng thế này sao?
Này bà, trong giáo pháp của ta không có phân biệt sang hèn, cho nên quần áo, trang sức bên ngoài không phải là thứ quan trọng, mà quan trọng là tâm tính bên trong. Nhìn con đường sạch đẹp này, ta nhận thấy rằng bà là một người rất chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc. Dù bị du oan chửi mắng một cách vô cớ, nhưng bà vẫn luôn biết nhẫn nhịn, chứng tỏ rằng bà có một tâm tính rất đáng quý.
Dân, con xin cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã hiểu và thương cảm cho thân phận thấp kém của con. Con nhất định sẽ đến nghe pháp và cố gắng sống theo những giáo lý mà ngài chỉ dạy.
Thế là từ đấy, sau giờ làm, người phụ nữ quét đường thường đến nghe Đức Phật giảng pháp. Người trong thành sau khi nghe được tin này thì cực kỳ phản đối, họ không tán đồng cách làm của Thế Tôn.
Này, các anh chị, mọi người có biết cái chuyện bà quét rác gần đây á, hay đến ngồi nghe pháp trong hội chúng của Thế Tôn chưa?
Ủa,
Sao lại như vậy được chứ?
Bà ta sẽ làm mất đi sự thanh tịnh của tịnh xá mất.
Đúng vậy, làm sao chúng ta có thể ngồi cạnh bà ta mà nghe pháp chứ?
Tôi nghe nói là Thế Tôn cho bà ta tới đó.
Không chỉ có vậy nghe, Thế Tôn còn tỏ ra rất ưu ái với bà ta nữa. Ngài ấy khuyên bà ta nên chăm chỉ làm công việc của mình, không nên để tâm đến những gì người khác chê bai hay lăng mạ đó.
Thật không hiểu nổi.
Đúng đấy, sao Thế Tôn lại để cho một người quét đường đến ngồi nghe pháp cùng với chúng ta chứ?
Phải, đây là một việc không thể chấp nhận được nghe.
Chúng ta phải đi gặp Thế Tôn để yêu cầu ngài ấy không để cho người đàn bà hôi hám đó ngồi nghe pháp cùng chúng ta.
Đi thôi, chúng ta mau đi thôi, tôi thật không thể chấp nhận nổi cái chuyện này mà.
Bạch Thế Tôn, chúng con kính ái ngài nhất. Ngài luôn nói những lời hay ý đẹp, dạy mọi người phải sống thanh tịnh. Nhưng tại sao ngài lại để cho người đàn bà quét đường ngồi vào trong hội chúng nghe pháp cùng với chúng con? Chúng con không thể nào chịu được khi phải ngồi cạnh bà ta.
Này các thiện nam và các thiện nữ, mọi người nên hiểu rằng, mặc dù người đàn bà ấy hôi hám, nhưng tâm hồn bà ta thiệt trong sạch. Bà ta biết lễ phép, biết khiêm nhường và còn làm việc rất chăm chỉ, không biết mệt mỏi, không hề lười biếng để giữ cho các con đường chúng ta đi luôn được sạch đẹp. Sự cống hiến của bà ta đối với cộng đồng xã hội là cực kỳ lớn. Một người có trách nhiệm, đóng góp lớn cho cuộc sống của chúng ta như thế, tại sao mỗi người lại không thích bà nhỉ?
Thưa ngài, tại vì quần áo của bà ta lúc nào cũng bẩn, thậm chí người bà ta còn bốc mùi hôi nữa. Người đàn bà ấy mà đến đây thì chỉ làm ô uế nơi này, ảnh hưởng rất nhiều đến sự thanh sạch của ngài và chư tăng, và còn khiến cho chúng con buồn nôn khi ngồi nghe pháp nữa. Như vậy thì làm sao mà chấp nhận cho được?
Bạch ngài đúng vậy, không thể để bà ta đến đây nghe pháp được.
Chính tại lúc đó, người phụ nữ làm công việc quét dọn đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục tươm tất đến nghe Đức Phật giảng pháp. Mọi người ồ lên một cách kinh ngạc.
Là bà ấy sao?
Ồ, thật không thể tin vào mắt mình mà.
Thật ư?
Mọi người thấy đấy, lúc đi quét đường vì tính chất công việc nên bụi đường bám lên áo quần, bám lên người bà ấy, khiến cho quần áo của bà bị vấy bẩn, rồi mồ hôi đổ ra nữa, cho nên cơ thể của bà có mùi hôi. Nhờ sự làm việc khó nhọc của bà mà mọi người có con đường sạch đẹp để đi mỗi ngày. Bây giờ đến đây nghe pháp, bà đã tắm gội sạch sẽ, đã mặc quần áo sạch, nên không còn hôi hám nữa. Mọi người nên biết rằng sự dơ giấy trên cơ thể có thể dễ dàng tẩy rửa, nhưng nếu trong tâm hồn mà không được trong sạch thì rất khó để thay đổi. Vẻ bề ngoài không quan trọng bằng tâm tính bên trong của chúng ta. Những người có tâm tính hiền lương, biết khiêm hạ nhún nhường, biết sống có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ cần mẫn, đấy là những người rất đáng quý, đáng trọng.
Dân, cảm ơn Thế Tôn đã khai sáng cho chúng con. Chúng con đã sai rồi.
Nhận ra được sai lầm của mình là điều rất đáng quý. Mọi người đừng vì thấy người khác làm những công việc kém hơn mình mà lăng mạ, chê bai người ta. Mọi ngành nghề, mọi công việc trong xã hội đều cần thiết, đều cao quý cả. Mọi người thử hình dung, nếu không có ai chịu làm công việc quét dọn vệ sinh nơi công cộng, thì con đường chúng ta đi mỗi ngày sẽ trở nên như thế nào? Cho nên, chê bai công việc của người khác, khinh thường và nhục mạ người khác là điều không nên. Là những người biết nghe pháp, có hiểu giáo pháp, quý vị hãy biết yêu thương và tôn trọng người khác, biết ơn và đền ơn những người đã cống hiến công sức của họ để góp phần tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho chúng ta mỗi ngày. Còn bà, khi nghe ai đó chê bai hay chỉ trích mình thì chớ vội buồn bã và nóng giận, vì khi nóng giận thì ta không còn điềm tĩnh được nữa.
và lúc đó ta dễ có những hành động lời nói không phù hợp. Nếu có ai chê trách mình, mắng chửi mình, thì hãy cố gắng sửa đổi và lấy đó làm cơ hội để thực tập hạnh nhẫn nhục. Ngược lại, nếu có ai khen thì phải dè dặt, khoan dỗi vui mừng.
Vâng, bạch Thế Tôn, con sẽ cố gắng làm theo những lời ngài chỉ dạy ạ.
Thưa bà, chúng tôi đã sai rồi, lẽ ra chúng tôi không nên ghét bỏ bà.
Tôi xin lỗi vì đã tức giận với bà. Lần trước tôi đã có thái độ không phải, rất mong bà bỏ qua cho tôi.
Thế Tôn dạy rất chí lý, xin bà thứ lỗi cho chúng tôi.
Vâng, tôi không sao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, không còn xa lánh ghét bỏ tôi nữa.
Thế là từ đó về sau, mọi người không còn khinh khi người phụ nữ quét đường nữa. Họ không còn ghét bỏ, xa lánh mỗi khi bà ấy đi ngang qua nhà mình, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng biết ơn vì bà đã giúp cho đường phố luôn sạch sẽ.
Mẹ ơi, bà lão đang quét đường phía trước nhà mình kìa.
Vậy hả con? Xin chào bà, cảm ơn bà vì mỗi ngày đều giúp đường phố luôn sạch đẹp. Mời bà uống ly nước cho đỡ khát.
Này con mang gói bánh này đến biếu bà đi.
Dạ mẹ, con đến biếu bà nhé. Bà ơi, con biếu bà gói bánh ạ.
Bà cảm ơn cháu nha.
Qua câu chuyện vừa rồi, các con thấy đó, công việc dọn vệ sinh môi trường dù khiến cho quần áo của người phụ nữ trở nên lấm lem bẩn, nhưng bà vẫn chăm chỉ làm công việc của mình. Các con ơi, công việc nào cũng đáng quý như nhau. Nếu họ lao động chân chính và chăm chỉ với công việc ấy, thì đều đáng trân trọng cả. Chúng ta không nên buông lời trách móc hay tỏ ra khó chịu khi bắt gặp những người lao công quét dọn vệ sinh cùng với chiếc xe gom rác của họ nhé. Bởi vì nhờ có những người làm công việc như vậy, đường phố mới luôn được sạch sẽ. Các con biết không, công việc của người dọn vệ sinh không chỉ đối mặt với mùi hôi, họ còn phải đối mặt với rất nhiều mối nguy từ những thứ rác thải nguy hại như mảnh vỡ thủy tinh, vật sắc nhọn, kim tiêm. Nhưng các cô chú lao công vẫn không ngần ngại dọn dẹp chúng. Vì thế chúng ta phải tôn trọng, biết ơn và yêu thương các cô chú nhiều hơn nha. Và ngoài ra chúng mình phải biết giữ gìn vệ sinh môi trường thật sạch đẹp để các cô chú vệ sinh bớt vất vả hơn. Chúng mình hãy tập sống một lối sống văn minh, sống biết ơn, sống biết nghĩ cho người khác. Bắt đầu từ những hành động nhỏ như là không xả rác bừa bãi, không ngắt hoa ở công viên, không phá hoại cây xanh, không vẽ bậy lên tường nữa nè. Hãy bảo vệ môi trường xung quanh mình, dù ở trường học, công viên hay thậm chí là trong chính ngôi nhà của các con nữa. Các con nhớ nha, chớ dùng lời nói ác, lăng mạ và chê bai, cũng chẳng nên giận dữ với bất kể một ai. Bề ngoài không quan trọng bằng tâm hồn bên trong, tâm hồn chẳng thanh sạch, vẻ ngoài cũng bằng không. Hãy học cách im lặng trước mọi lời khen chê. Quả tốt được nhận lãnh khi con gieo nhân lành. Tập phim Người Phụ Nữ Quét Đường đến đây là hết rồi. Cô Bộ Công An mến chúc các con luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, biết vâng lời người lớn. Chúng ta sẽ gặp lại trong tập phim hoạt hình Bụt Kể Con Nghe kỳ sau nha. Mến chào tạm biệt các con.